Thông Thiên Chi Lộ, chương 300, nhắc lại việc cũ, góc truyện audio.com, Ngụy trưởng lão, việc đó thế nào? Hiên Viên lão tổ hỏi Ngụy Tác, chỉ cần giao chức yêu đan dương chi điều, vãn bối đương nhiên cùng lưỡng vị tiền bối vào di tích. Ngụy Tác bình tĩnh nói, đưa trước cho tiểu hữu yêu đan dương chi điều cấp thì không được. Ít nhất ra khỏi nơi đó hãng tính, Hỏa Vân chân nhân không hề do dự cự tuyệt, Ngụy Tác nhíu mày, cả quyết. Đó là điều kiện cho chuyến đi này, tại hạ không muốn nhỡ mày có gì bất chắc, không chỉ mình không được lợi mà cũng không cứu được đồng bạn. Đúng, Hiên Viên lão tổ cũng khuyên Hỏa Vân chân nhân, Âm Thi Tông có ưu thế, chúng ta cùng vào tức là đứng chung một thuyền, đưa trước hay sau không quan hệ gì. Ngụy trưởng lão cần yêu đan dương chi điều chỉ để cứu trị đồng bạn, trọng tình trọng nghĩa như thế, Hỏa Vân đạo hữu còn sợ y bội tín hả? Đương nhiên không phải nguyên nhân đó. Hỏa Vân chân nhân bật cười lạnh, không nói thêm gì, vỗ mạnh lên một bảo lam sắc nô thú đại trên eo, lam quang tỏa ra, một con chim kỳ lạ dài chừng 2 thước xuất hiện. Lông con chim này gồm 2 màu trắng và vàng, sáng lấp lánh tuy không lớn nhưng linh khí thập phần kinh nhân, hình thành một vầng sáng vào đỏ như mặt trời, rõ ràng tựu là dương chi điều cực kỳ chân quý. Hỏa Vân chân nhân mắt lóe lên, dương chi điều kêu quang quác, trước mặt chợt xuất mấy chục mũi bạch sắc hỏa tiễn, trong tích tắc bắn đi trăm trượng. Trong mắt Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác lóe lên dị quang. Nó theo tại hạ nhiều năm, đã tiến hóa đến lục cấp trung giai, hơn nữa được tại hạ dạy dỗ nên rất có linh tính, thực lực còn cao hơn tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng. Dương chi điều tại thượng cổ tu đạo giới cũng được xếp vào hàng ngũ đại linh điều, thiên tính dự cảm lành dữ hơn nhiều tu sĩ chúng ta, có mấy lần tại hạ vì có nó dự cảm được điểm không lành nên mới không mất mạng ở những cấm chế không nhận ra. Hỏa Vân chân nhân nhìn Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác, nếu hiện để dương chi điều thổ yêu đan ra, năng lực phát giác khí tức nguy hiểm sẽ giảm nhiều, chúng ta vào thượng cổ di tích coi như thiếu một trợ thủ đắc lực. Chuyện đó, nghe Hỏa Vân chân nhân nói vậy, Hiên Viên lão tổ cũng trù trừ. Nguồn truyện, truyện phun, thượng cổ di tích, Hiên Viên lão tổ cũng động lòng. Tu đạo giới linh khí thiếu thốn, rồi tan biến hẳn, hậu thế tu sĩ tu luyện ngày càng khó, số lượng đại thần thông tu sĩ không cách nào so với thượng cổ tu đạo giới. Trong thượng cổ di tích chưa biết chừng lấy được pháp bảo tu luyện điển tịch từ thượng cổ để lại, thậm chí còn có cả linh dược kinh nhân. Nếu có đan dược mà dược lực đủ cho ông ta tăng trưởng 6, 70 năm thọ nguyên thì rất khả năng xung kích tu vi kim đan cảnh tam trọng. Lão tổ, dù gì thực lực các vị cũng cao hơn bọn tại hạ, không cần lo lắng bọn tại hạ trở mặt. Hơn nữa chúng ta vào đó cần hợp lại hành động, vạn nhất vận khí tại hạ cực tệ mà mất mạng thì các vị lo gì không lấy được yêu đan dương chi điều. Hỏa Vân chân nhân thấy Hiên Viên lão tổ còn chần chừ thì nói vậy rồi lạnh lùng bảo Ngụy Tác, ai cũng là người thông minh, tại hạ chỉ nói thế, trước khi vào đó, tại hạ không đời nào bỏ đi một món bảo vật dúng hệ số an toàn đại tăng. Nếu các vị không tiếp nhận điều kiện, bọn tại hạ đành tìm tu sĩ kim đan kỳ khác hợp tác. Với tại hạ và Lý đảo chủ thì tìm 1-2 tu sĩ kim đan kỳ hợp tác chắc không đến nỗi không được. Ngụy Tác trầm ngâm một chốc, vậy thì chúng ta cần nói. Góc truyện audio.com. Rõ đã, chỉ cần ra khỏi nơi đó, dù có được lợi gì hay không, Hỏa Vân tiền bối đô đều phải giao yêu đan dương chi điều cho tại hạ. Tuy gã cực kỳ không vui nhưng tình hình này đành vậy, tu vi của Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển dù không địch nổi gã và Hiên Viên lão tổ nhưng bỏ chạy khẳng định không thành vấn đề. Lúc đó yêu đan dương chi điều coi như không bao giờ với được. Được Ngụy trưởng lão quả nhiên sảng khoái, nghe Ngụy Tác đồng ý, Lý Dực Triển tức thì hớn hở. Hiên Viên lão tổ vui vẻ, vội nói, bất quá lão phu còn một yêu cầu. Trước khi vào đó, lão phu phải loan tin 2 vị thành khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông. Vạn nhất lão phu và Ngụy trưởng lão có bề gì, Hải Tiên Tông không còn ỷ trưởng, lão phu không dám nhìn mặt lịch đại tổ sư. Bằng 312.389 bằng. Việc đó đã thành thì nói sớm hay muộn cũng thế. Hỏa Vân chân nhân gật đầu, trước sau cũng được. Nhưng ra khỏi chỗ đó, tại hạ không cần linh thạch nhưng địa hỏa tiên liên đổi yêu đan dương chi điều thì cần. 2 cánh địa hỏa tiên liên không phải do Hải Tiên Tông bịa ra chứ? 2 cánh địa hỏa tiên liên trên mình vãn bối, Ngụy Tác bình tĩnh lấy từ nạp bảo nang ra. Được lắm, Hỏa Vân chân nhân liếc qua thập phần mãn ý gật đầu. Lưỡng vị đạo hữu định lúc nào sẽ xuất phát, Hiên Viên lão tổ thập phần mãn ý gật đầu, hỏi Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển, chỗ đó là nơi nào? Đương nhiên càng nhanh càng tốt, nếu các vị chuẩn bị xong rồi, hiện tại xuất phát luôn. Lý Dực Triển mỉm cười, chỗ đó ở tại Tịch Diệt Bắc Hải, cách đây khá xa. Tịch Diệt Bắc Hải, Hiên Viên lão tổ hơi trầm ngâm một chốc quay hỏi Ngụy Tác. Ngụy trưởng lão, lưỡng vị đồng bạn của trưởng lão đi cùng hay về Hải Tiên Tông? Nếu về Hải Tiên Tông, chỉ cần đem tin hai vị này là trưởng lão bản tông truyền ra, chúng ta không cần quay về. Ngụy Tác hơi do dự một chốc, nhìn vào trong kiệu. Cờ Nhã không hề cân nhắc nói, Ngụy Tác, bọn muội đi cùng huynh. Được, Ngụy Tác gật đầu, tình hình hiện thời, nếu gã không may, không lấy được yêu đan dương chi điều thì không cứu được Hàn Vi Vi, chi bằng cùng vào, vạn nhất lúc đối địch Cơ Nhã và gã xong tu luyện thành Hàn đan có tác dụng không nhỏ. Vậy thì lưỡng vị đạo hữu cùng bọn lão phu đi về phía Hải Tiên Thành, dọc đường gặp tu sĩ thì lão phu sẽ bảo họ truyền tin về thế nào? Hiền Viên lão tổ gật đầu, hỏi Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển. Được, chúng ta lên đường ngay. Hỏa Vân chân nhân và Lý Dực Triển đáp ứng, Lý Dực Triển nghiêm mặt. Bất quá chúng ta có 4 người, mỗi bên 2 người, vào trong mà lấy được bảo vật cần bàn rõ phương thức phân phối đã. Hiền Viên lão tổ gật đầu, theo ý Lý đảo chủ thì lấy được bảo vật phân phối thế nào? Lấy được đồ trong đó, chúng ta chia 4, tại hạ và Hỏa Vân đạo hữu mỗi người một phần, lão tổ và Ngụy trưởng lão cũng vậy, các vị thấy thế nào? Lý Dực Triển nói ngay. Rõ ràng lão và Hỏa Vân chân nhân đã thương lượng sẵn từ lúc ở Ly Hòa Đảo. Coi như chia đôi, tạm là công bình. Hiền Viên lão tổ đáp ứng. Vậy thì chư vị lên Ly Hòa Phảng để tới đó. Ly Hòa Phảng tuy không có lực phòng ngự như Thông Minh Liên Đài của lão tổ nhưng tốc độ hơn một chút. Hiền Viên lão tổ đáp ứng, Hỏa Vân chân nhân vốn khắc bạc cũng tỏ vẻ vừa ý tế xuất một món phi độn pháp bảo. Ngoại hình phi độn pháp bảo Ly Hòa Phảng như một con thuyền, toàn thân màu đỏ sậm, dài hơn 10 trượng, mấy chục người ngồi lên cũng không có. Gocchuyenaudio.com, bất kỳ vấn đề gì, Ly Hòa Phảng như điêu khắc từ nham thạch này, bên ngoài toàn là phù văn huyền ảo như hỏa diễm và nham tương, rực rỡ linh quang. Thấy pháp bảo này đột nhiên xuất hiện, Ngụy Tác vừa được trang bị lại toàn diện, pháp khí ít nhất cũng là linh cấp cao giai mà không khỏi hâm mộ. Phi độn pháp bảo thông thường chỉ có tác dụng phi độn nhưng rõ ràng, của mấy kim đan kỳ đại tu sĩ này, dù là Hiên Viên lão tổ hay Giá Hỏa Vân chân nhân thì đều có uy năng phòng ngự không tệ, đồng thời là một món pháp bảo phòng ngự. Cưỡi phi độn pháp bảo này cũng như cưỡi một di động pháp thuẫn cỡ lớn. Ly Hỏa Phảng của Hỏa Vân chân nhân, trong số phi độn pháp bảo hơn 10 thành gần đây, không nói là đệ nhất e rằng cũng trong 3 pháp bảo dẫn đầu. Hiền Viên lão tổ thu bạch sắc ngọc thạch liên đài lại cùng Ngụy Tác lên thuyền đầy hỏa sát khí tức, nhưng sau khi vỗ mông ngựa Hỏa Vân chân nhân xong thì không nén được lên tiếng hỏi, đúng rồi, Âm Thi Tông che giấu tin tức này, hai vị lấy được từ đâu? Lão tổ còn nhớ mấy năm trước Âm Thi Tông nổi giận treo thưởng cao ngất khiến nhiều tu sĩ vào chập khí hải tìm kẻ giết môn hạ đệ tử không? Lý Dực Triển hỏi, Lý Dực Triển tuy nói nhẹ tênh nhưng lọt vào tai Ngụy Tác cùng Cơ Nhã thì cả hai cùng thắt lòng. Cách chương.